Hồng Liên Bảo Giám, chương 1207, tổn thương thành phẩm, 3, góc truyện audio.com, tìm được, bỗng nhiên thần lâm nhìn vào một mục tiêu trên sa bàn, đó là người chỉ huy quân đoàn thần quốc tấn công. Thần quốc binh đoàn, người chỉ huy đứng trong binh đoàn, hắn ăn mặc giống những binh lính khác nhưng mũ giáp lại nhiều ra một ký hiệu thần văn. Thần lâm phát hiện hắn cũng trải qua tính toán rất nhiều, cảm giác tốc độ của địch nhân khu vực này tiến lên rất chậm mà quan chỉ huy dứt khoát ở trong nơi này và sẽ không tiến lên. Trên mặt đất âm thầm ngưng tụ vô văn, bỗng nhiên tên quan chỉ huy kia ngã xuống đống bùn mềm nhũn, quan chỉ huy thần quốc quan lâm vào bên trong, đảo mắt rơi vào bùn nhão. Binh sĩ chung quanh lao tới muốn cứu viện, có kỵ sĩ lao lên như điên, dùng trường thương đâm vào trong bùn, lúc rút trường thương ra chỉ còn lại một cánh tay. Chỉ một cánh tay mà thôi, bộ phận còn lại đã bị hòa tan. Động âm vô thuật bảy dập phát động một lần cũng không dễ dàng, bố trí ngoài thành không nhiều, chủ yếu nhắm vào quan chỉ huy của kẻ địch. Thần lâm lắc đầu, hắn nói với Tô Kính, thiếu gia, ngươi xem, chết tiệt, bên kia xuất hiện một tên. Tô Kính cũng chú ý tới, quan chỉ huy của địch nhân bị giết chết, lập tức có một binh sĩ khác làm quan chỉ huy. Trên mũ giáp của binh sĩ vốn trơn bóng lại xuất hiện thần văn. Phương thức chém đầu không có hiệu quả với thần quốc. Thần quốc kỵ sĩ tiếp tục thiêu đốt lên tánh mạng trùng kích tấm sắt, bọn chúng thiêu đốt tánh mạng tốc độ tương đối chậm chạp, bọn chúng cầm trường thương trong tay ném mạnh vào tấm sắt. Bọn chúng thật hăng hái đấy. Tô Kính nhìn thấy địch nhân dùng phương thức này công kích liền tức cười. Cuộc chiến thần phạt là chiến tranh chế định nhắm vào tà thần quốc độ quốc gia. Đối mặt với công kích như thủy triều thế này, đổi lại phạm quốc ban đầu cho dù có trăm vạn quân canh giữ cũng tan thành mây khói. Muốn dùng loại thủ đoạn này đối phó quân đội Đông Tần. Đừng nói là minh quân của mình, bất cứ quân đội nào trong chín đại gia tộc cũng không sợ. Quân đội thần quốc rất có tính nhắm vào thủ đoạn chiến tranh dữ dội cũng không bằng trang bị của mình. Nội tâm căng thẳng cũng giảm xuống. Đầu óc Tô Kính rất linh hoạt, địch nhân ở bên ngoài thành, chúng đánh nửa giờ cũng không vào được. Hắn thúc giục chiến xa kéo thần mộc hạm đi lên đầu tường, sau đó Tô Kính phóng bộ binh khôi lỗi. Tô Kính có 10 vạn bộ binh khôi lỗi, hắn phóng xuất lần đầu tiên. Trống rỗng xuất hiện bộ binh khôi lỗi, chúng nhảy ra khỏi đầu tường, trong nháy mắt đã hỗn chiến với quân đội của thần quốc. Tô Kính phóng ra nửa canh giờ mới thả xong bộ binh khôi lỗi ra ngoài. Quân đội thần quốc dưới tòa thành rậm rạp chằng chịt, bộ binh khôi lỗi nhảy xuống liền lâm vào vây công. Sau khi số lượng bộ binh khôi lỗi gia tăng, vây công cũng biến thành loạn chiến biến thành phản kích. 10 vạn bộ binh quên cả sống chết xông về trước kích, mỗi bộ cầm thuẫn ở tay trái, tay phải cầm trọng đao hai lưỡi. Trang bị khôi lỗi thuần túy, bộ binh nhân loại rất khó dùng sức vung vẩy, các đốt ngón tay không chịu được. Chiến sĩ thần quốc quên cả sống chết, bộ binh khôi lỗi cũng không quan tâm tánh mạng, chỉ có điều bộ binh khôi lỗi dùng tấm chắn có chút kỳ lạ, vũ khí địch nhân đánh vào liền dính chặt, mặc dù chỉ một giây nhưng cũng giải quyết không ít chuyện. Bộ bong trường đao hai lưỡi và phi thường nặng, cho dù vung vẩy phương hướng nào, mỗi đao cũng chém địch nhân. Góc truyện audio.com thành hai đoàn, trong khoảng thời gian ngắn, binh sĩ thần quốc cánh tay bay loạn, đầu lâu đầy đất. Tô Kính không có biện pháp khống chế tất cả bộ binh khôi lỗi, chỉ có thể khống chế hơn 3.000, bộ binh khôi lỗi còn lại phối hợp với nhau cũng có chút vấn đề. Binh sĩ thần quốc hợp vây quanh, ra sức đột kích và thường thường là 3 năm binh sĩ công kích một khôi lỗi. Kết quả tỷ lệ tổn hại của song phương là 1:1. Tô Kính lắc đầu, hắn đánh giá cao thực lực bộ binh khôi lỗi của mình, đành phải lại ra lệnh lần nữa, chiến hạm phù không trên bầu trời gia nhập chiến đấu. Kích quang phù văn pháo bắn phá liên tục, toàn bộ dùng công kích thất cấp, uy lực nhỏ yếu chỉ vì giảm tốc độ của quân đội thần quốc. Từ đầu tường nhìn xuống, những kia binh sĩ thần quốc hành động nhanh tới đáng sợ, không chỉ kỵ binh, bộ binh xông lên cũng có thể lập tức mang theo tàn ảnh. Mà những bộ binh kia đều mặc trọng giáp trường kiếm. Chỉ cần va chạm khôi lỗi sức nặng vượt qua 500 cân cũng bay ra sau. Trên không trung có không ít lao, đoàn kiếm rơi lên người khôi lỗi. Chiến hạm phù không gia nhập công kích, khôi lỗi tổn thất giảm xuống rất nhiều, một khôi lỗi thậm chí có thể giết chết hai địch nhân mới bị phá hủy. Bộ binh khôi lỗi bị phá hủy liền biến thành sương mù màu trắng. Tô Kính phát hiện binh sĩ thần quốc chết đi bị vận chuyển ra sau, nếu như bị đưa vào phạm vi thần quang còn có thể phục sinh. Mình không thể chịu nổi tiêu hao như vậy, bộ binh khôi lỗi cần thời gian nửa giờ mới có thể đầu nhập vào chiến đấu lần nữa, binh sĩ địch nhân bị đưa vào trong thần quang, qua hơn 10 giây sẽ lại sinh long hoạt hổ. Mà giết chết những binh sĩ thần quốc này cần đầu nhập kích quang phù văn pháo, đối lập tiêu hao, Tô Kính liền phát hiện mình ăn thiệt thòi lớn. Địch nhân là cả thần quốc làm hậu thuẫn, đánh như vậy thì binh sĩ của mình sẽ bị địch nhân tiêu hao sạc. Thả địch nhân vào thành. hay là sử dụng Bạch Hổ thần binh. Chính mình vận dụng Bạch Hổ thần binh có thể thu thập binh sĩ dưới thành nhẹ nhõm. Bạch Hổ thần binh thần soái nói với mình tận lực không nên vận dụng Bạch Hổ thần binh. Bạch Hổ thần binh chỉ có chính thức thành thần mới được là phát huy uy lực. Hiện tại vận dụng, mỗi một lần sử dụng sẽ kéo dài tu hành của Tô Kính. Hơn nữa loại kéo dài này không thể nghịch chuyển. Tô Kính, thả bọn họ vào đi. Vô Ưu công chúa giận dữ nói. Không tổn thất một chút sẽ bất lợi với chúng ta. Tốt, Tô Kính lúc này tuyên bố một loạt mệnh lệnh, phụ tá cũng mang mệnh lệnh truyền các nơi, những mệnh lệnh này cũng truyền vào các cấp chỉ huy chiến trường. Áp lực của bộ binh đầu tường phi thường to lớn, vẫn hy vọng cải biến chiến thuật sau khi đạt được mệnh lệnh liền thở ra, bởi vì đồ dự bị của chiến thuật thứ hai xuất hiện, ý nghĩa cường độ sẽ tăng lớn. Hiện tại đầu tường còn thiếu cận chiến, bộ binh khôi lỗi xuống dưới đều lấy công kích từ xa làm chủ. Mà 10 bộ binh phân phối 2 khôi lỗi, 2 khôi lỗi phụ trách cho lên dây cung nỏ. Cách chương.